Thế cuối cùng, các anh chị và tôi tin vào sự phục sinh thân xác. Nếu mình tin thật á, thì mình được mời gọi sống ra làm sao? Tôi có trích cho các anh chị lời của Thánh Phaolô ở trong thư Côlôse, nhưng mà trích vắn tắt lắm, cho nên chịu khó mở sách thánh ra thì nó rõ hơn. Thư Côlôse chương 2 từ câu 11 cho đến câu 13. Nếu các anh chị có sẵn thì mời đọc chung. Trong người anh em đã được chịu phép cắt bì, không phải phép cắt bì do tay người phàm, nhưng là phép cắt bì của Đức Kitô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. Anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với người vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, đấng làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Trước kia anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì. Nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô. Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Các anh chị để ý từ mai táng. Mới tuần vừa rồi học về tôi tin phép tha tội, thì trước hết là chúng ta nói đến phép rửa tội. So sánh phép rửa với lại việc được dìm vào trong sự chết của Chúa, ở trong thư nào vậy? Thư Roma, đúng như vậy. Thư Roma trình bày về phép rửa như là được dìm vào trong sự chết của Chúa, để cũng như Chúa Kitô sống lại từ cõi chết thế nào thì chúng ta cũng sống lại trong đời sống mới như thế. Ở đây Thánh Phaolô trong thư Côlôse một lần nữa lại nói đến việc được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với người. Lặp lại cái ý tưởng đó. Thế cho nên á, là không phải mai mốt này mình chết rồi á, mình được sống lại với Chúa thì lúc đấy mới là sống lại. Nhưng mà ngay từ bây giờ, khi đã chịu phép rửa rồi, là đã dự phần vào sự chết của Chúa và đồng thời dự phần vào sự sống lại của người. Cái niềm tin và sự phục sinh nó đã dẫn chúng ta vào lối sống đó rồi. Và kế tiếp đó, ở trong thư thứ nhất Côrintô chương 6, tôi cũng chỉ trích cho các anh chị có một chút xíu thôi. Còn nếu đầy đủ hơn thì chúng ta phải lấy ra ở chương 6 câu 13 đến câu 15. Ở phần này nói đến tội tà dâm. Nếu ta đọc đầy đủ thì có thể là từ câu 12 cho đến câu 17. Tôi mời các anh chị này. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích.
Tôi được phép làm mọi sự, nhưng tôi sẽ không để sự gì làm chủ được tôi. Thức ăn dành cho bụng, và bụng dành cho thức ăn. Thiên Chúa sẽ hủy diệt cả cái này lẫn cái kia. Nhưng thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phục sự Chúa. Vì Chúa làm chủ thân xác, Thiên Chúa đã làm cho Chúa Kitô sống lại, chính người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại.
Nào anh em chẳng biết rằng
thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Tôi lại lấy phần thân thể của Đức Kitô mà làm phần thân thể của người kỳ nữ sao? Không đời nào. Anh em chẳng biết rằng ăn ở với người kỳ nữ là nên một thân xác với người ấy sao? Thật thế, có lời chép rằng cả hai sẽ thành một xương một thịt. Ai đã kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần với người.
Cảm ơn các anh chị. Thánh Phaolô ứng dụng rất là cụ thể để mình thấy sống niềm tin phục sinh như thế nào. Ở trong thư Côlôse mà ngài nhắc lại phép rửa đó, được mai táng với Chúa, sống lại với Chúa, thì điều đó giúp cho chúng ta hiểu là đời sống Kitô hữu ngay nơi trần gian này đã là sự tham dự vào cái chết và sự phục sinh của Chúa rồi. Thế cho nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới. Thư Côlôse viết như vậy. Tìm kiếm những gì thuộc thượng giới không có nghĩa là thôi bỏ hết mọi công ăn việc làm, suốt ngày cứ ngửa cổ lên trời. Tôi đi làm phép thêm sức. Mấy năm trước thì tôi hay hỏi giáo lý thiếu nhi. Nhưng mà năm nay thì tôi muốn lợi dụng cái cơ hội đó để nói với người lớn về đời sống trong Chúa Thánh Thần. Có một từ rất quen với chúng ta là đời sống thiêng liêng. Chỉ có điều đó là khi dùng từ thiêng liêng, mình dễ hiểu nó trong thế đối nghịch với vật chất. Thế cho nên là lúc nào tôi ở trong nhà thờ đi lễ, đọc kinh thì đấy là đời sống thiêng liêng. Mà bước ra khỏi nhà thờ, đi uống cà phê, thế là hết thiêng liêng rồi, đây là vật chất rồi. Buổi tối mà cả nhà xúm lại đọc kinh cầu nguyện thì đấy là đời sống thiêng liêng. Mà hết cái giờ đọc kinh đó là xuống dưới bếp ăn cơm thì không còn thiêng liêng nữa, đấy là đời sống vật chất rồi. Dễ hiểu theo cái nghĩa đối kháng như vậy lắm. Cách dịch nó tốt đấy, nhưng mà có thể nó không diễn đạt được. Thế riêng ở phần này thì tôi thấy có một cách dịch khác có lẽ diễn đạt được nhiều hơn. Người ta thay vì dịch là thiêng liêng, người ta dịch là thuộc linh. Thuộc linh, spiritualism trong tiếng Latin. Thuộc về Chúa Thánh Linh, thuộc về Chúa Thánh Thần. Nếu ta hiểu đời sống thiêng liêng là đời sống thuộc về Chúa Thánh Thần, thì không phải chỉ lúc mình cầu nguyện mà thôi, mà cả lúc ăn, lúc ngủ, lúc đi làm, lúc đi chơi, tất cả đều là đời sống trong Chúa Thánh Thần. Nếu mình sống cái cuộc sống đó dưới sự hướng dẫn của Ngài, nó sẽ không có cái sự tách biệt. Đúng là chúng ta cần những giây phút để cầu nguyện sâu với Chúa. Cho nên khi diễn tả về Chúa Thánh Thần như là hơi thở của Thiên Chúa, hơi thở ban sự sống, tôi hay dùng cái hình ảnh là từng giây từng phút mình vẫn đang hít thở mới sống được. Nhưng mà người ta khuyên chúng ta là mỗi một ngày nên có những lúc hít thở sâu. Hít sâu để đưa khí vào tận đan điền, rồi mới từ từ thở ra. Nó giúp cho cơ thể mình khỏe mạnh. Thì trong đời sống thiêng liêng cũng thế. Từng giây từng phút mình sống trong Chúa Thánh Thần, nhưng mà cần có những giây phút hít thở sâu thánh thần. Đấy là những lúc cầu nguyện. Thành thử ra khi Thánh Phaolô nói là tìm kiếm những gì thuộc thượng giới thì cũng có nghĩa là mình chỉ có ngửa cổ lên trời mà chiêm ngắm những mầu nhiệm, mà mình sống cái cuộc sống hiện tại với tất cả những công việc hàng ngày, những công việc bình thường. Nhưng mà như Thánh Nữ Teresa hài đồng Giê-xu nói đó, làm những việc bình thường một cách phi thường trong Chúa Thánh Thần. Rồi một hệ luận khác nữa, cái thân xác này mà lúc nãy ở trong sách Ma-ca-bê chúng ta nghe bà mẹ nói đó, là chính Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Người mẹ chỉ là người cộng tác với Chúa thôi, còn chính Thiên Chúa ban tặng cho mình. Và cái thân xác này trong chương trình của Chúa được dành cho sự phục sinh vĩnh cửu. Lúc đấy chúng ta mới hiểu tại sao mà Hội Thánh Công Giáo cương quyết về vấn đề phá thai như vậy. Bởi vì Hội Thánh Công Giáo không chỉ nhìn cái bào thai đó, cái sự sống thân xác ấy, nó là sản phẩm của con người. Hai anh chị đã ăn ở với nhau thì sinh ra đứa bé. Hội Thánh không chỉ nhìn nó là sản phẩm của con người, mà nhìn nó là quà tặng của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta xúc phạm đến chính Thiên Chúa khi chúng ta xúc phạm đến sự sống của bào thai ấy. Và cái sự sống của bào thai ấy nó được dành cho vận mệnh vĩnh cửu mà đằng này chúng ta muốn tước đoạt. Để hiểu được tại sao mà Hội Thánh Công Giáo cực quyết như vậy. Và khi con người càng mang cái não trạng duy vật, nhìn mọi sự chỉ là vật chất, người ta không còn cái cảm thức thiêng liêng đó nữa, không còn nhìn thấy cái giá trị thiêng thánh của sự sống, của thân xác. Tất cả chỉ còn là phương tiện để thỏa mãn thôi, hưởng thụ thôi, cũng nhìn thấy cái giá trị thiêng thánh ở đó. Và đó là lý do mà Thánh Phaolô kêu gọi anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác của anh em. Tôn vinh Thiên Chúa không phải ở trong nhà thờ mà thôi, mà nơi thân xác của mình. Bởi vì giáo lý không bao giờ chỉ đơn thuần là những khái niệm tri thức, nhưng là một tổng thể của đời sống. Thế cho nên cùng với việc tìm hiểu về lời tuyên xưng tôi tin xác loài người sẽ sống lại, thì tôi cũng muốn gợi ý với các anh chị một vài điểm về việc sống niềm tin phục sinh trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Tôi cảm ơn các anh chị nhiều lắm. Rồi tuần sau á, mình sẽ cái đề tài này, nhưng mà mình sẽ nói đến cái chết, rồi thiên đàng, rồi hỏa ngục, rồi luyện ngục, rồi sự phán xét, nó đều liên quan đến đề tài này cả. Còn hôm nay thì chúng ta ngưng ở đây.